Hòa thượng Minh Lễ, Toàn, Hòa thượng Minh Tâm, chúng tôi. Âu Châu thì chỉ có chừng đó vậy thôi, còn Mỹ Châu thì có rất là nhiều. Hòa thượng Mẫn Giác, Hòa thượng Trí Hiền, Hòa thượng Chân Thành, Hòa thượng Nguyên Đạt. Về Việt Nam thì có Hòa thượng Trí Quảng, Hòa thượng Trí Tâm. Đại khái là như vậy. Thì đi Nhật thì có 55 vị, mà ra đời có 4 vị thôi. Còn suốt thời gian đó thì 51 vị vẫn còn tồn tại và làm việc cho giáo hội. Cũng trong thời gian đó thì quý thầy đi du học Ấn Độ là 60 vị mà ra đời hết 50. Còn có 10 thôi. Có phải chắc mấy cô Ấn Độ đẹp lắm? Không phải. Không phải vì lý do là mấy cô dự Ấn đẹp, mấy thầy ra đời không có thầy nào lấy vợ người Ấn hết. Nhưng mà cái hoàn cảnh của xứ Ấn Độ nó không có cưu mang được quý thầy. Còn 10 vị là trong đó có Hòa thượng Huyền Vĩ, Hòa thượng Pháp Nhẫn, Hòa thượng Trí Chơn, Hòa thượng Thiện Thanh. Đó là một số quý hòa thượng mà đã du học ở bên Ấn Độ. Thì giáo hội muốn có 3 cái ngôi chùa thì nhưng mà trước 75 thì vẫn không có thành lập được. Thì cái tôn tượng thứ hai đó thì để ở chùa Joenji. Đến năm 80 thì chúng tôi về là Nhật. Chúng tôi có thưa với quý thầy lớn, bây giờ để Nhật thì cũng không có chùa Việt Nam, cho nên xin thỉnh cái tượng đó về để chùa Viên Giác ở bên Đức. Giờ quý vị nào đi chùa Viên Giác thì thấy cái tượng nhỏ nhất đó là cái tượng đó là cái di sản của giáo hội Phật giáo Phật giáo thống nhất trước 75. Còn tượng thứ ba thì giáo hội gửi qua hồi đó gửi cho Hòa thượng Nhất Hạnh. Nhưng sau đó thì Hòa thượng Nhất Hạnh cũng không chủ trương lập chùa, cho nên năm 74 khi mà niệm Phật đường Khánh Anh ở Ác Cơ được thành lập thì sư ông Minh Tâm thỉnh cái tượng đó về. Bây giờ quý vị về chùa Khánh Anh ở 14 Avenue Andy Bạc Bút, tượng nhỏ đó là một trong ba tượng đó vẫn còn tồn tại. Quý vị biết là trước 75 mà giáo hội muốn có 3 ngôi chùa mà vẫn không có được. Bây giờ sau 75, bây giờ chúng ta có tất cả là 600 ngôi chùa như vậy trên thế giới. Thì phải nói là một cái duyên rất là thù thắng của giáo hội. Chúng ta không muốn mà tự nhiên nó có. Nhưng mà cái có của ngày hôm nay của chúng ta cũng biết bao nhiêu người đã nằm xuống để chúng ta có được cái tự do của ngày hôm nay, có được cái đầy đủ của cơm ăn áo mặc, của xã hội lo lắng cho mình để mình ngồi để học Phật. Và nó là phải niệm ơn Tam Bảo, niệm ơn Tứ Trọng Ăn. Cho nên mình hiểu Phật Pháp là hiểu cái gì? Hiểu cái này có thì cái kia phải mất, cái kia mất thì cái khác là tồn tại, và cái này tồn tại cái kia phải xê dịch, giống như những tế bào ở trong thân thể của mình vậy thôi. Cho nên tất cả người chung quanh ta đều là những ân nghĩa của ta hết, không có ai là dầu cho là kẻ thù đi chăng nữa thì vẫn là những người đã trực tiếp và gián tiếp giáo hóa mình để trở thành những cái pháp khí của nhà Phật. Tôi hướng dẫn chư tăng ni cũng như là quý Phật tử, tôi thường có một cái quan niệm như thế này. Đa phần Phật tử cũng vậy, mà chư tăng cũng vậy. Bữa nào mà nghĩ tụng kinh thì thích lắm. Hoặc là học trò đi học mà mong cho ông thầy sao? Bệnh. Thì cái này cũng cái niềm vui nho nhỏ của học trò, nhưng mà nó cũng dễ thương thôi. Nhưng mà thực sự đó, cái này thì nhưng mà lúc nào thì cái quả học thì cũng muốn sao, đầu cao đó, thành cái tâm lý nó hơi nghịch chiều một chút. Thế thì tôi có nói như thế này, một cái cây sắt mà nếu đem bắn xôn thì nó chỉ có 1-2 đồng thôi. Nếu một cái miếng sắt đó chúng ta đem tạo nó thành những cái đinh thì người ta bán kilo thì chắc cũng được 10 đồng. Mà nếu cũng một miếng sắt đó người ta đem tạo thành những cái linh kiện của computer thì sao? Đắt gấp trăm lần. Bây giờ hỏi quý vị muốn thành cái gì? Đương nhiên không ai dạy gì mà muốn thành cái cục sắt bắn xôn ấy. Nhưng mà để thành cái linh kiện của computer thì phải chịu đốt lửa 4.000 độ đó, vậy đó. Phải vậy thôi. Chứ không có một vật gì trong thế gian mà nó rẻ. Người ta nói của rẻ thì của, còn vợ rẻ. Vợ ngồi gốc đa, cho nên người ta nói gì đó, cái gì giữa chốn ba quân á. À, trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân á. Ý nói là cái người đàn ông nó phải lịch lãm, nhưng bây giờ tôi thấy mấy bà tìm mấy ông không, mấy ông đó tìm mấy bà. Thì cho nên để trở thành một pháp khí của nhà thiền là phải chịu qua cái sự tôi luyện. Còn bây giờ sống thì ai cũng thích sung sướng hết, thì ai không thích. Nhưng mà cái sướng đó nó sẽ không đem đến một cái gì kết quả tốt hết. Ăn cho nhiều thì nó mập, ngủ cho nhiều thì nó không có trí tuệ. Cho nên tôi vẫn bị mang tiếng, hay được mang tiếng là một người rất là khó. Đôi dép phải ngay ngắn, tụng kinh phải đúng giờ. Thật với quý vị là mấy chục năm này tôi chưa bao giờ sai 5 phút. Chưa bao giờ. Và tôi xuất gia năm này là 42 năm rồi, là tôi chưa bỏ tụng kinh khuya đó quá 10 ngày trên đầu ngón tay. Quý vị không cần làm cái gì nhiều, cứ làm những đó thử coi thử, mỗi ngày tụng kinh cho nó đều, coi thử có đều không. Đơn giản đâu. Cho nên cái chữ bình thường của Đức Đạt La Đạt Ma nó có nghĩa là bình thường tâm thì đạo. Tâm mình mà nó bình thường đó là đạo. Chứ đạo nó không ở ngoài cái thế gian này. Thì khi mà ngũ suy tướng hiện của chư thiên á, thì sẽ bị đọa xuống trong cổ tam đồ, tức là hoa trên người tự nhiên nó héo. Thứ ba là nó ra mồ hôi. Ra mồ hôi, ví dụ như mình ra mồ hôi nách vậy đó. Nhiều lúc mình nói mấy người thổ hôi chứ mình có hôi không? Có chứ. Tại vì mình không biết mình hôi, chứ người khác nghe người ta vẫn biết hôi. Có nhiều thầy vô ngủ chung phòng đó, tôi không bao giờ ngáy. Nhưng mà cuối cùng nằm xuống người đó ngáy trước. Tại vì mình ngủ mình đâu có biết. Nếu mình biết ngủ thì mình đâu có ngủ. Cho nên cái này cũng là cái gọi là tự kỷ ám thị, tự kỷ. Mình nghĩ là mình nó không phải là vậy, nhưng nó không phải vậy đâu. Cho nên những cái bước chân chập chững đi vào trong đạo, mình phải cần thận trọng rất là nhiều. Cái chỗ mà ngồi cái pháp tòa đó thì không có ưa ngồi, từ bệnh thì không có thích, không thích ngồi, tức là cái điều suy thứ ba. Điều suy thứ tư là không thích nghe những cái tiếng pháp hay lạ. Điều thứ tư là không muốn gần gũi những cái người bên cạnh mình. Thì khi mà năm cái tướng này mà nó hiện ra, tức là chư tiên ở cõi sắc đi chăng nữa, thì bà đó bắt đầu cái hướng mà đọa lạc rồi. Thì mình có lễ những vị này thì công đức cũng không bằng lễ những người mà phát tâm thọ Bồ Tát giới và làm lợi lạc cho chúng sanh. Rồi sắc giới thương tử, thiên tử có nghĩa là thiền định hết thì hết. Và vô sắc giới thiên tử có nghĩa là tam ma bắt đề hết thì hết. Tam ma bắt đề là chỉ và quán samatha. Thì chỉ và quán hết. Vô sắc giới thì có không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thầy của Đức Phật á là ông nào? Lúc đầu Lâm Phát. Ông này ông tu đến cái độ là thiền, đến cái cõi là phi tưởng phi phi tưởng xứ rồi đó. Nhưng mà sau khi Đức Phật thành đạo đó, thì Đức Phật muốn về, đầu tiên là muốn độ cho hai ông thầy cũ của mình. Nhưng một ông thì đã mất trước đó một tuần, và một ông nữa thì mất trước đó một ngày. Cho nên Đức Phật mới tới Senas, tức là vườn Nai hay là vườn Lộc Uyển á, mới độ cho năm anh em Kiều Trần Như. Thì chúng ta biết rằng Phật đã từ bỏ những người này để đi tìm cái ngọa tam giới. Mà Phật đến núi gọi là Gaya. Bây giờ quý vị nào đến đó thì cũng thấy bên cạnh dòng sông Ni Liên có một cái núi gọi là núi Gaya, bên thành Gaya. Đức Phật ngồi tu khổ hạnh ở đây 6 năm. Và Ngài muốn thành đạo ở đây, nhưng mà chư thiên hiện ra mới nói rằng kinh bạch Đức Thế Tôn, nơi này không phải là nơi thành đạo của Ngài. Nếu mà Ngài thành đạo ở nơi đây á, thì đất trời nó sẽ rung chuyển.